Chương 680, Huyết Hải phẫn nộ tiểu, không hề hay biết Tôn Ngộ Không đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn với Đạo Quy. Thấy Tôn Ngộ Không không nói gì thêm, hắn liền nhảy lên Khô Lâu Thánh Giáp Quy, cũng không cất lời. Hai người, hay đúng hơn là hai con khỉ, đều mang tâm sự của riêng bản thân. Không ai lên tiếng, âm thanh duy nhất vang vọng bên tai họ là tiếng sóng biển cuộn trào và tiếng Thánh Giáp Quy di chuyển. Tôn Ngộ Không không biết tiểu hậu tử đang suy nghĩ điều gì, nhưng trong đầu hắn hiện tại đang rối như tơ vò. Một mặt, hắn lục soát trí nhớ để tìm kiếm kẻ nào đã phong ấn thiên địa hỏa nhãn của mình. Mặt khác, hắn lại đang suy ngẫm về hàm ý trong lời nói của tiểu hậu tử và huyết đảo quy. Lúc đầu, Tôn Ngộ Không tưởng rằng tiểu hậu tử dẫn hắn đến hòn đảo quái dị này vì hắn đã cho hắn một số viên đan dược. Tuy nhiên, giờ đây hắn nhận ra rằng có lẽ không phải vậy. Có thể nếu không có sự dụ dỗ của hắn, tiểu hậu tử cũng sẽ đưa hắn đến đây, chỉ là sẽ dùng một lý do khác. Ngoài ra, Tôn Ngộ Không luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn về ngày hẹn mà tiểu hậu tử nhắc đến. Hắn có cảm giác rằng tiểu hậu tử đang ám chỉ điều gì đó, nhưng lại sợ hắn biết. Đây quả là một hành động mâu thuẫn. Con khỉ nhỏ này chắc chắn biết rất nhiều điều. Nếu hắn thực sự không muốn cho Tôn Ngộ Không biết, hắn hoàn toàn có thể giữ im lặng, không cần phải nhắc đi nhắc lại về ngày hẹn. Trước đây Tôn Ngộ Không chưa kịp suy nghĩ kỹ, nhưng giờ đây hắn nhận ra rằng lời nói của tiểu hậu tử có ý ám chỉ rằng Tôn Ngộ Không chỉ nên vào mộ Vấn Lạc vào ngày hẹn định. Nếu hắn vào thời điểm khác, hắn sẽ bị coi là bất thường, và đối với những kẻ bất thường, họ cần phải trải qua một loạt các thử thách. Mục đích của những thử thách này là gì? Tôn Ngộ Không vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên, hắn đoán rằng đó có thể là sự thật. Con rùa đảo chính là thử thách đầu tiên, và Tôn Ngộ Không đã vượt qua nó thành công, nhận được phần thưởng là chiếc áo choàng. Hắn đoán rằng tiểu hậu tử sẽ đưa hắn đến thử thách thứ hai, và nếu hắn vượt qua, hắn sẽ nhận được một phần thưởng khác nữa. Cảm giác này giống như một bậc tiền bối đang thử thách một hậu bối mà họ muốn thu nhận làm đệ tử, nhưng lại không biết rõ phẩm chất của người đó. Do đó, họ tiến hành một loạt các thử thách để đánh giá và để khuyến khích người đó. Họ sẽ trao phần thưởng sau mỗi lần thử thách thành công. Hơn nữa, họ sẽ không cho người đó biết rằng họ đang bị thử thách, để họ có thể phát huy hết khả năng của mình. Tình huống của Tôn Ngộ Không hiện tại cũng giống như vậy. Tuy nhiên, mục đích của tiểu hậu tử không phải là thu nhận hắn làm đệ tử, mà là vì một lý do khác. Bất kể lý do là gì, Tôn Ngộ Không chỉ có một cách hành động, đó là hợp tác. Bất kể âm mưu của tiểu hậu tử là gì, hắn đều sẽ đi đến cùng để vạch trần nó. Đây là cách làm việc và tính cách của Tôn Ngộ Không. Ở một mức độ cao hơn, đây là một khí phách vương giả hiếm có mà ít người có được. Giống như Lãng Tâm Kiếm Hào, hắn đang cố gắng hướng tới điều này. Bao lâu nữa chúng ta sẽ đến nơi? Sau khi suy nghĩ thấu đáo những điều này, Tôn Ngộ Không quay sang hỏi tiểu hậu tử. Tiểu hậu tử vẫn ngồi khoanh chân trên đỉnh đầu Thánh Giáp Quy, không thèm ngoảnh lại, chỉ trả lời hai ngày một đêm. Tôn Ngộ Không nhận ra rằng tiểu hậu tử dường như không muốn nói chuyện với mình, nên cũng không cố ép buộc. Hắn thả lỏng thần thức, bắt đầu khám phá huyết hải vô tận này. Ngay khi thần thức tiến vào huyết hải, Tôn Ngộ Không đã cảm nhận được một lực cản mạnh mẽ, nhưng nó vẫn chưa đủ để ngăn cản việc dò xét của hắn. Tuy nhiên, sau một vòng dò xét, hắn không phát hiện ra gì bất thường, có chút không cam lòng. Tôn Ngộ Không tin rằng không thể nào không có gì trong huyết hải khổng lồ này. Vì vậy, hắn tiếp tục thúc đẩy thần thức, hướng về đáy huyết hải dò xét. Càng xuống sâu, lực cản càng mạnh, ước tính đã xuống đến độ sâu hơn 3 vạn mét. Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng phát hiện ra một vật thể khác thường, đó là một thi thể khổng lồ. Tôn Ngộ Không không thể xác định ngay đó là gì, nhưng hắn có thể khẳng định rằng nó vô cùng to lớn vì thần thức của hắn cũng không thể quét toàn bộ đó. Cùng với sự di chuyển không ngừng của Khô Lâu Thánh Giáp Quy, thần thức của Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu di chuyển theo, quét hình cổ thi thể khổng lồ kia. Đúng vậy, đáy huyết hải chính là một thi thể, chứ không phải chỉ còn lại xương khô như Tôn Ngộ Không đã từng nhìn thấy trước đây. Việc quét hình này kéo dài suốt 3 canh giờ, khiến thần thức của Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, khi hắn gần như muốn bỏ cuộc, Tôn Ngộ Không bỗng nhìn thấy phần đầu của thi thể khổng lồ trong thần thức. Hắn vô cùng kinh ngạc khi nhận ra đó là đầu lâu của một kỳ lân. Hơn nữa, đầu lâu này khác biệt so với phần thân thi thể, nó sáng rực rỡ như một viên ngọc kiếm khổng lồ. Tôn Ngộ Không đã từng nhìn thấy một kỳ lân tương tự như thế này, đó là Linh Uy Ngưỡng hóa thành tử kim kỳ lân trong trận chiến ở Tuần Thiên Giới. Đầu lâu của Linh Uy Ngưỡng kỳ lân khi đó rất giống với đầu lâu trước mắt. Ngay khi Tôn Ngộ Không định tiếp tục dò xét, tiểu hầu tử, người trước đây luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, nơi đây có chút đặc biệt. ngươi không nên dùng thần thức dò xét lung tung, nếu không sẽ gặp xui xẻo. Ngay sau lời nói của tiểu hầu tử, Tôn Ngộ không cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn vội vàng hỏi, tại sao không thể dùng thần thức dò xét, nếu dò xét thì sao? Tôn Ngộ không bỗng nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, có chút không chắc chắn hỏi, ngươi nói đại gia hỏa này, có phải là một thi thể khổng lồ với đầu màu tím kim không? Tiểu hầu tử ban đầu kinh ngạc, sau đó sắc mặt đột ngột thay đổi, không trả lời Tôn Ngộ không mà hung hăng vỗ vào đầu thánh giáp quy và hét lớn, tiểu quy, chạy mau, khối lâu thánh giáp quy vốn đã có tốc độ rất nhanh, giờ lại bị tiểu hầu tử vỗ mạnh, tốc độ tăng gấp đôi như mũi tên rời cung. Chỉ trong nháy mắt sau khi bay ra khỏi huyết hải, cả mặt biển bỗng nhiên cuộn trào dữ dội với tốc độ kinh hoàng như nước sôi, toàn bộ huyết hải như thể bị đun sôi. Khiến tiểu hậu tử ôm chặt cổ thánh giáp quy và gào lên giận dữ, ngươi chết tiệt, ngươi hại chết ta rồi, nếu muốn chết thì tự mình nhảy xuống, đừng liên lụy ta, ta còn chưa muốn chết. Lúc này, cả huyết hải như muốn chào chân, địa động sơn y, nước biển cuộn cuộn gộm đỏ cả người Tôn Ngộ, đỏ cả người Tôn Ngộ, không phải tiểu hậu tử, biến họ thành những huyết nhân. Tôn Ngộ không cũng biết mình đã gây họa lớn, nên không dám cãi lại, chỉ gắt gao bám vào mai rùa của thánh giáp quy trong lòng vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên, ngay sau đó Tôn Ngộ không nhận ra có điều không ổn. Nước biển dính trên người hắn ẩn chứa một nguồn oán khí ngập tràn, hay đúng hơn là vô số oan hồn ẩn náu trong đó. Khi nước biển dính vào người Tôn Ngộ không, những oan hồn này bám vào người hắn và bắt đầu chui vào cơ thể. Lúc đầu, Tôn Ngộ không hề hay biết, cho đến khi một oan hồn xâm nhập cơ thể và bắt đầu ăn mòn máu thịt của hắn, Tôn Ngộ không mới bừng tỉnh và kinh hãi tột độ. Dù thân thể hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại những oan hồn này. Chúng dễ dàng xâm nhập vào cơ thể Tôn Ngộ không, cho thấy sự nguy hiểm khủng khiếp của chúng. Tôn Ngộ không vội vàng vận chuyển lực lượng ngũ hành trong cơ thể. Ngũ hành sinh sinh tương tức giúp hắn luyện hóa toàn bộ oan hồn xâm nhập. Lúc này, hắn nhìn thấy tiểu hầu tử đang gục xuống cổ thanh giáp quy, liền vội vàng duỗi tay ra. 3000 đất hoang theo tay Tôn Ngộ không hình thành một cánh tay cát khổng lồ, tóm lấy tiểu hậu tử và kéo hắn về phía trước. Đồng thời, Tôn Ngộ không tế xuất chấn giới thiên bia và đứng trên lưng rùa của thánh giáp quy. Sau đó, hắn dùng 3000 hoang vu sa và 3000 hoang thổ bao phủ toàn bộ lưng rùa, tạo thành một không gian hình bầu dục giống như quả trứng gà khổng lồ. Bên trong không gian này hoàn toàn tối đen, không có nước biển rơi xuống. Nếu Tôn Ngộ không và tiểu hậu tử đang đi thuyền, chắc chắn thuyền đã bị lật úp. Tuy nhiên, họ đang ở trên lưng thánh giáp quy. Mặc dù toàn bộ huyết hải đang sôi trào dữ dội, thánh giáp quy vẫn bơi với tốc độ nhanh chóng và luôn giữ nguyên tư thế hướng lên trên. Tôn Ngộ không thầm may mắn vì mình không đi thuyền. Bên trong không gian các hình thành này, Tôn Ngộ không khởi nhìn thấy bên ngoài. Hắn đã thu hồi thần thức và không dám dò xét nữa, chỉ hy vọng thánh giáp quy biết đường và có thể đưa họ ra ngoài. Trong lúc thánh giáp quy sốc nảy dữ dội, lòng Tôn Ngộ không vô cùng lo lắng. Lúc trước, khi dò xét bằng thần thức, hắn phát hiện ra rằng thi thể khổng lồ kia vẫn chưa chết hẳn, đó là một con kỳ lân khổng lồ, giống như linh uy ngữ hóa thành tử kim kỳ lân. Tuy nhiên, tất cả sinh lực của kỳ lân đều tập trung ở trên đầu. Thân thể đã chết, chỉ còn đầu còn sống. Thân thể đã chết, chỉ còn đầu còn sống. Khi kỳ lân cảm nhận được thần thức của Tôn Ngộ không, hai mắt nó mở hé ra, khiến thần thức Tôn Ngộ không bị thương và khiến toàn bộ huyết hải sôi trào dữ dội. Tôn Ngộ không cố gắng chống đỡ, nếu không hắn đã ngã xuống bất tỉnh. Chỉ một tia nhìn thoáng qua thôi cũng khiến hắn bị thương nặng như vậy. Tử kim kỳ lân này rốt cuộc có tu vi như thế nào? Thật kinh khủng, chẳng lẽ nó đã vượt qua cả thiên tôn đỉnh phong? Vậy nó thuộc tu vi gì? Ngay khi Tôn Ngộ không đang thầm kinh ngạc, hắn bỗng phát hiện ra máu trên người mình đang dần biến mất. Kỳ lạ, sao nước biển máu này lại có thể tự di chuyển? Tuy nhiên, Tôn Ngộ không nhanh chóng nhận ra rằng nước biển không thể tự di chuyển. Nguyên nhân khiến nước biển máu này cuộn chảy chính là chiếc áo choàng sau lưng hắn. Chiếc áo choàng đang hấp thụ toàn bộ máu trong biển. Tôn Ngộ không có thể nhìn thấy toàn bộ chiếc áo choàng đang nhuộm đỏ như máu, như mỏng.